Anh chị em thân mến, ngày đầu tiên chúng ta nhìn vào cái gốc của tội chúng ta, hay cái khuynh hướng phạm tội của chúng ta. Và tôi mời gọi anh chị em nhìn vào cái khía cạnh của việc mình muốn loại trừ sự dữ bằng đôi tay của mình. Mình nghĩ rằng mình là người quyết định loại trừ sự dữ ra khỏi cuộc đời của mình. Nhưng mình loại trừ bằng cách loại trừ những người mình cho là dữ, mình cho là tội, và mình không muốn thấy họ. Và vì thế chúng ta thấy xã hội đi đến chiến tranh để loại trừ nhau. Người này chỉ nhau xấu, người kia chỉ người nọ xấu, để loại trừ, để giết hại lẫn nhau. Nhưng mà sâu trong chúng ta, khi mình không làm được điều đó, chính chúng ta lại đâm lòng hận thù, buồn chán, bực tức. Chúng ta chê trách sự thiếu công bằng. Sang ngày sau đó, chúng ta lại bước sang một cái khuynh hướng kế tiếp, đó là chính chúng ta tự chọn mình phải hoàn hảo. Và chính cái sự hoàn hảo đó làm cho mình áp đặt lên người khác, không cảm thông, chia sẻ được với yếu đuối của người khác. Và khi mình áp đặt lên người khác, tự động mình chỉ thấy cái xấu của người khác, và mình chỉ thấy cái xấu của mình nơi người khác. Chúng ta phóng chiếu, chúng ta cảm thấy khó khăn khi sống chung với họ. Vì thế chúng ta có khuynh hướng là chê trách, phóng chiếu những yếu đuối của mình lên họ, rồi làm cho những người thân xung quanh chúng ta không sống nổi với chúng ta. Chúng ta nhìn thấy dưới hình ảnh của người phụ nữ phạm tội ngoại tình. Rồi sang ngày thứ hai, chúng ta lại nhìn thấy một tấm gương ngược lại của Thánh Giuse, người đã đón nhận tất cả với lòng chung thủy và kiên định. Người đã dám từ bỏ chính cái tôi của mình để đồng hành, để đi với Chúa trên suốt hành trình cuộc đời của mình cho đến cùng. Và trong cái tâm tình đó, chúng ta bước sang ngày hôm nay. Vậy Chúa làm gì? Chúa làm gì với mình? Và tại sao tuần thánh lại quan trọng như vậy, để mình đi vào trong cái hành trình của Chúa chịu chết, và để sống cái mầu nhiệm, cái hành trình đó? Thưa anh chị em, nói theo bài tin mừng của ngày hôm nay là Chúa ban cho chúng ta tự do. Chúa trả lại cho chúng ta, Chúa trao lại cho chúng ta món quà mà chúng ta đã đánh mất khi mình nghĩ rằng mình mới là người quyết định tốt xấu từ Adam. Chúa trao cho chúng ta lại món quà của tự do để mình là chính mình, ngay cả trong yếu đuối của mình, trước mặt Chúa. Mình không còn phải đóng kịch là tôi là người hoàn hảo, tôi là người tài giỏi, tôi là người tốt, để trước mặt người khác tôi được mọi người khen ngợi, ghi nhận, rồi tôi che đậy cái xấu của tôi. Không, Chúa cho phép chúng ta là chính mình, và Chúa trao Chúa cho mỗi người chúng ta là chính Chúa vô điều kiện, cho dù mình thế nào. Như là Chúa cho chúng ta tự do để là chính mình, đến mức độ mình có thể vả vào mặt Chúa, như những người hầu gái năm xưa, hay những người hầu nam năm xưa, như những người lính năm xưa. Mình có thể cũng như những người môn đệ bỏ Chúa năm xưa, mình cũng có thể như người Phi-la-tô phủi tay năm xưa, và thậm chí như đám đông chế nhạo Chúa trên thập giá năm xưa. Vậy tôi mời gọi anh chị em nhìn vào một vài nhân vật bên cạnh Chúa trên hành trình thập giá, và nhìn vào những nhân vật đó để xem Chúa cho họ tự do như thế nào, Chúa nhìn họ như thế nào. Anh chị em thấy tội là khi mình trốn, mình né, mình có tội mà, mình sợ, mình che đậy, mình nấp như Adam vậy nấp, mình sợ ánh mắt của người khác. Rồi khi mà mình muốn hơn người khác, mình muốn ở trên cái vị trí mình nhìn vào người khác với cặp mắt chê cười, dè biểu, khinh thường. Nên tất cả chúng ta ai cũng muốn ngoi lên, ai cũng muốn cho mình là không có, không phải là người bị người khác xem thường, bị xem thường, bị nhìn thấp đó anh chị. Nên có lẽ như nhiều người trong chúng ta, Nhiều khi chính cả tôi nữa, tôi không nhận ra là mình tìm mọi cách để mọi người không xem thường, không nghĩ xấu, không nhìn thấp về mình. Và khi mình làm sai cái gì đó, mình rất sợ bị phát hiện, mình chạy trốn, mình né tránh. Và tự nhiên từ cái né tránh này đến cái né tránh khác. Vậy thì trước mặt Chúa, những người đối diện với cái đau khổ đó, họ làm gì? Trong những ngày Chúa bị phán xét đó, thứ sáu tuần thánh đó, anh chị em sẽ gặp ai? Người đầu tiên anh chị em, tôi mời gọi anh chị em suy tư nó, mình không cần nghĩ xa lắm. Cái nhóm người đầu tiên mà dễ thấy mình trong đó nhất là anh chị em biết ai không? Không phải Giu-đa đâu, người lính và những người hầu gái, người hầu trong nhà thượng tế, người nam và người nữ. Họ làm gì với Chúa, Chúa làm gì với họ? Và rồi mình cũng đặt câu hỏi, mình sẽ làm gì với Chúa và Chúa đang làm gì với mình? Tôi mời gọi anh chị em suy tư như vậy. Người hầu gặp Chúa khi Chúa không trả lời trước mặt thượng tế, anh chị em nhớ, rồi người hầu làm gì ạ? Khi mà thượng tế, khi Chúa bị chất vấn và Chúa trả lời, và người hầu tới nói là gì? Tát vào mặt Chúa: ngươi dám trả lời vị thượng tế vậy sao? Rồi người lính thì sao ạ? Người lính làm cái gì ạ? Nhổ nước miếng vào mặt Chúa, địt mắt Chúa lại để Chúa không nhìn được, và đánh Chúa và hỏi ông, nếu ông là Chúa, ông đoán xem ai đánh ông. Mình nghe nó rất là rùng rợn, nhưng mà thật sự ra nó không có xa lắm trong cuộc đời mình đâu anh chị em. Tại sao? Mình có nghe ai vả mình một cái vô duyên bao giờ chưa? Mà đến mức độ mà Chúa cũng nói, tôi nói sai thì chỉ cho tôi biết tôi sai chỗ nào, tôi nói đúng sao lại đánh tôi? Nghĩa là gì anh chị em? Tôi nhớ Đức Hồng Y Martini đó, ngài nói đó, người hầu năm xưa là người nghèo, người làm công, người không có quyền lợi, người không có tiếng nói, người bị người chủ đó phải ra lệnh cho mình, và tất cả những gì sai là mình phải lãnh đủ. Đúng không ạ? Người lính năm xưa là ai? Là những người lương của họ là muối đó anh chị em, muối. Do đó cái từ muối là sa lệ, mà sau này tiếng Anh là salary đó anh chị em, là muối. Lương của họ là muối, khổ. Và tất cả những gì họ làm là phải bảo vệ vua quan. Và nếu mà có chiến tranh xảy ra, họ là người đi đầu và chịu chết trước. Quyền lực trong họ chẳng có gì hết. Và tất cả những gì mà họ có thể làm là gì? Đối diện với vị vua là họ sụp lạy, nếu không là họ bị chém đầu chết. Và bây giờ người hầu và những người lính đó có quyền trên một vị vua. Họ không còn phải sợ hãi, đè nén, nói dối, giả vờ cười, sụp lạy cho dù trong lòng không phục nữa. Trước mặt vị vua đó, họ có thể là chính họ. Họ có thể trút giận lên một vị vua. Mà như tôi nói, như ngày đầu tiên tôi chia sẻ với anh chị em đó, khi mình giận cá chém thớt. Khi mình ở công sở, mình bị sếp của mình đi mình làm công ăn lương mà mình bị, vì mình thấp cổ bé miệng, mình bị chèn ép, mình bị lấy bớt đồng tiền nhỏ bé của mình. Mình làm cực khổ suốt một ngày 8 tiếng đồng hồ, mình ra không được gì hết. Và nếu có chuyện gì là họ sẽ lên án mình, thậm chí họ có thể đuổi việc mình. Nên mình phải ráng cười. Và nếu như có gì sai là sếp đổ lỗi lên mình. Nên tất cả những gì mình có thể làm là về đổ lỗi lên con mình, vợ mình, chồng mình. Và đó là người lính, đó là người hầu vả vào mặt Chúa. Có ai có quyền vả vào mặt vị vua?
mà không bị chết. Có ai có quyền đánh vào vị vua mà không bị chết?
Mình người ta đánh mình đánh lại chết cũng chứ hả? Thử coi, ngày hôm nay người ta chỉ cần nhìn đểu thôi cũng có thể bị đánh chết. Xã hội mình là như vậy, đừng có nhìn đểu.
Và ngày hôm nay chúng ta thấy trước mặt tất cả mọi người, và người hầu đó, người hầu nam thì phải, và các quân lính đó có thể hành hạ Chúa. Và Chúa nói với họ cái gì? Chúa im lặng là một, Chúa cho phép họ là chính họ. Thứ hai, Chúa làm gì? Chúa trao cho họ tự do. Nếu tôi nói sai thì sai cái gì? Nếu tôi nói đúng sao lại đánh tôi? Tại sao đó là tự do? Chúa nhìn vào trong lương tâm của người đó. Anh hãy nhìn đi, vị vua trước mặt anh, Chúa trước mặt anh đó, đang làm gì sai với anh? Hãy đặt câu hỏi, tại sao anh phải đánh người vô tội trước mặt anh?
Nhiều khi tôi cũng đặt câu hỏi, tại sao Chúa đi chịu bất công như vậy? Tôi tìm hoài để tìm ra một cái câu trả lời là, trên thế giới này có chuyện gì có công bằng không? Có nhiều bạn trẻ nói con giận Chúa vì Chúa không công bằng, con giận Chúa vì con sống tốt mà mọi người không đối xử tốt với con, thế giới này không công bằng với con. Nếu như anh chị em nghe câu đó, anh chị em trả lời sao?
Thưa, nếu mình sống mà mình mong đợi thế giới này công bằng với mình thì mình là một người điên rồ. Giống như là mình là người mà sống mà mong đợi sư tử nó không ăn thịt mình vì mình không ăn thịt nó.
Mình như mà vô chuồng sư tử cái mình nói đừng ăn thịt tao, tao không bao giờ ăn thịt mày. Xong nó nhào vô nó làm tạ ơn Chúa con có miếng mồi ngon.
Nghĩa là gì? Thế giới này không công bằng với chúng ta, vì không công bằng cả với Chúa của mình. Nhưng lúc đó Chúa làm gì? Chúa cho cái người bị chèn ép, bị áp bức đó, họ được là chính họ. Chúa nhìn thấu trong tâm can của họ, để họ có thể sống thật con người của họ trước mặt một vị vua mà không bị giết chết. Họ không cần phải trút giận lên người khác nữa, họ không cần phải che đậy, đeo mặt nạ nữa, mà là chính mình trước Chúa. Chúa nhìn vào trong tâm can của họ.
Người thứ hai chúng ta hay gặp, bây giờ mình nhìn người thấp trước, bây giờ mình nhìn người cao hơn.
Ai à? Phi-la-tô. Trong mấy ngày tuần thánh mình ít để ý đến những người đó lắm. Nhưng mà tại sao tin mừng lại nói rõ về những nhân vật này? Có lý do hết anh chị em.
Phi-la-tô là ai à?
Phi-la-tô là người đứng ở giữa. Ông là người một cách nào đó là chính trị gia, đúng không ạ? Là một người có học, là một người khôn ngoan. Và ông phải làm gì? Ông phải không làm mất lòng bất cứ ai. Ông không thể làm mất lòng hoàng đế La Mã. Nếu hoàng đế La Mã mất lòng, ông sẽ mất chức, thậm chí ông sẽ bị chết. Nhưng ngược lại, ông không, hoàng đế La Mã thì quá xa. Ông đang ở với ai? Với người Do Thái, với cái thượng tế. Ông mà làm cho họ nổi lên chống lại ông cũng có thể chết. Ông không ở yên được, nên phung thờ hoàng đế La Mã, nhưng cũng không thể nào làm mất lòng người Do Thái. Nhưng mà con người thứ ba ông không muốn làm mất lòng là ai? Chính ông, lương tâm của mình. Ông thừa biết Chúa Giêsu không có phạm tội gì, ông làm hết cách, ông hiểu được Chúa không phạm tội gì. Ông đã đứng trước mọi người, ông nói tôi không thấy người này có tội gì hết, đúng không? Nhưng mà chuyện gì đã làm cho ông gọi là thỏa hiệp? Nghĩa là gì? Nếu tôi làm mất lòng người Do Thái, tôi không ổn. Tôi cũng không thể nào làm mất lòng Hoàng đế La Mã. Lương tâm của tôi thì sao? Do đó khi ông hỏi Chúa, ông có phải là vua chăng? Chúa nói, Ngài nói đó. Ông tự nhìn thấy từ phía ông. Ông quyết định đi. Ông nhận ra tôi là vua, vậy ông sẽ làm gì? Và anh chị em thấy, im lặng. Chúa im lặng chỉ một lời, Ngài nói đó. Và Chúa nói xoáy vào trong lương tâm của ông. Lương âm tâm của ông trỗi lên. Ông muốn tha, nhưng mà ông phải làm sao để làm hài lòng hết cả đám? Thì ông sao ạ? Lôi Baraba ra. Có một người chết thê thân. Theo truyền thống, có một người tử tù sẽ được tha thứ. Ông nghĩ rằng ông lôi Baraba ra thì người ta sẽ giết Baraba, vì Baraba là phạm tội tày đình, đáng chết hơn. Còn con người Giê-xu này đã giết ai đâu. Nhưng ông không ngờ dân Do Thái quyết định giết Chúa đến cùng. Dễ sợ. Nghĩa là ông tưởng rằng ông đã có kế sách, một bước là giải quyết hết mọi oán hận, và lương tâm ông cũng không phải bị cấu xé. Nhưng lúc này lương tâm ông một lần nữa phải quyết định tha Chúa theo quyền của mình trong tay, hay là để cho việc phải làm hài lòng người khác quyết định mình và người nạn nhân này. Cuộc đời chúng ta có vậy không anh chị em? Nhiều lắm. Mình không phải là Phi-la-tô, nhưng rất nhiều lần mình phải làm hài lòng nhiều người. Và người ta nói khi bạn phải hàm hài lòng tất cả mọi người xung quanh bạn, bạn trở thành kẻ thù với chính bạn. Đúng. Khi mà bạn phải làm bạn với tất cả mọi người, bạn không thể phân định được đâu là tốt là xấu để bạn dừng lại, vì bạn sợ người ta sẽ loại bỏ mình. Bạn sợ người ta sẽ không nhìn mình, không tôn trọng mình, không yêu mến mình nữa. Bạn trở thành kẻ thù với chính mình. Đúng không? Anh chị em để ý đi. Thử nhớ những lần mình phải mua vui lòng người này, làm vui lòng người kia, làm vui lòng người nọ. Cuối cùng mình không có làm gì cho mình hết. Cuối cùng mình không còn sống thật mình là ai nữa. Tại vì mình cứ sống theo mong đợi của người khác. Mình sống ra cho người ta cười với mình. Và cuối cùng mình không biết mình cười vì cái gì. Không biết tại sao mình cười. Và đến lúc mình khóc, không ai nghe mình hết. Khi mà có cuộc vui mình nhào tới, mình cười với họ, mình ngồi với họ, mình làm hài lòng họ. Nhưng khi mình buồn, khi ai đó chống lại mình, thì người ta làm gì mình? Người ta quay lưng lại với mình. Đúng không? Và Chúa Giê-xu nói với lương tâm của Phi-la-tô, ông có thể quyết định, tôi là vua. Phi-la-tô không đủ can đảm để làm theo lương tâm của mình. Phi-la-tô nói Chúa chỉ cần thay đổi thôi, Chúa thay đổi cách nói chuyện thôi, Chúa xin tha thôi, ông có thể tha. Nhưng Chúa vẫn là Chúa, tôi là vua. Im lặng. Nhiều lần mình đến với Chúa cũng như thế. Tại sao Chúa không làm cái này để mọi người vui với con? Tại sao Chúa không làm cái kia cho con để mọi người vui với con? Chúa im lặng. Chúa cho mình được là chính mình. Chúa cũng có cho mình quyền để quay lưng lại với Chúa, phủi tay. Và tưởng tượng có những lúc mà chúng ta thấy người thân của chúng ta, những người nghèo hèn, bé nhỏ, không có gì trong tay đó, họ đâu có thể xin được gì từ mình đâu. Và mình cũng có thể quay lưng lại với họ. Có những lúc mình biết được là cái điều đó xấu, mình nói ra mình sẽ bị, mình thấy một người đồng nghiệp của mình bị oan và bị sếp ghét, mình thừa biết rằng mình, tiếng nói của mình sẽ giải oan cho người đó. Nhưng không, tại vì nếu mình nói ra mình cũng sẽ bị ghét lấy. Thôi người đó xui mất việc, nhưng để mình còn gia đình, mình không muốn mất lòng sếp. Tôi cảm thấy rất là đau đớn cho một số các đức cha đó anh chị em. Tội nghiệp lắm. Tại vì người ta tấn công, và bị người ta tấn công đến mức độ mà các đức cha nói cho tôi đâu thể nào lên án anh em mình, vì bên cạnh anh em mình là còn có cha có mẹ của họ nữa, chứ đâu phải là người đó không. Nhưng mà chúng ta như thế đấy, cái khuynh hướng ngày hôm nay là như vậy. Mình thấy một cái sai nào của người đó là mình muốn đẩy người đó lên, lên thập giá, đẩy lên giữa đám đông để hô hào, để ném đá. Và mình làm không được, mình dí đức cha bề trên phải làm chuyện đó, làm chuyện đó cho tôi. Và nếu ông muốn chứng minh ông là sếp ở đây, là bề trên ở đây, làm chuyện đó đi, nếu không ông không có đứng về phía chúng tôi. Và tôi nhớ có một lần tôi tâm sự với Đức Hồng Y Michael Journey ở bên Rome, khi tôi thăm ngài, ngài giống như cha linh hướng của tôi vậy. Tôi tâm sự, tôi nói ở Việt Nam con có nhiều khi con cũng buồn, con thấy người giáo dân chống đối đức cha, tôi không dám nói ở đâu, lôi chuyện này chuyện kia ra chống đối đức cha, chỉ vì họ không thích một linh mục nào đó hay vì một cái scandal nào đó, và họ nghĩ là đức cha phải diệt trừ cái người đó cho hả giận. Cái Đức Hồng Y ngài tâm sự với tôi, ngài nói tại vì họ chưa đứng ở vị trí của đức cha. Tại vì con nói cái gì cũng chết, tại vì trước mặt con không phải là người anh em linh mục hay là người giáo dân làm sai, mà cũng là con cái trong giáo hội. Bên cạnh họ còn có cha có mẹ của họ, có gia đình của họ. Mình đưa họ ra bêu xấu dựa trên cái sai của họ là mình kết án họ và cả gia đình của họ. Và nhiều khi chỉ biết im lặng thôi anh chị em. Và anh chị em thấy cái sự im lặng của Chúa Giêsu nó diễn tả cái điều đó. Chúa không lên án. Chúa không lên án để Chúa cho mỗi người chúng ta có thể phóng chiếu tất cả sự tức giận lên mặt Chúa. Chúa không lên án để mình được tự do là chính mình. Anh chị em thấy có một Chúa nào mà anh chị em có thể về ghét, giận, quay lưng lại, bỏ đi, không đến nhà thờ chỉ vì Chúa không làm theo ý mình không? Có một Chúa, một thần nào ở các cái tôn giáo khác làm cái chuyện đó cho mình không? Không. Nhóm người thứ ba, nhóm cuối cùng, nếu chúng ta không có giờ, đám đông. Đám đông đó là ai? Là những người từng đi theo Chúa tò mò, tung hô Chúa khi Chúa vào trong đền thờ, đúng không? Họ mới tung hô Chúa đó, xong đó hồi sau làm sao? Họ đi ngang, họ bè diễu. Ông nói ông là con Thiên Chúa, ông thử ông xuống đi, ông tự cứu mình đi. Trước đó họ tung hô mình, sau đó họ bè diễu mình, họ chế nhạo mình. Đám đông là những người sao ạ? Họ chạy theo cái sự oán hận nhất thời, hùa theo, hay người ta gọi là tâm lý đám đông. Ai lôi ra cái xì căng đan nào, ai xấu chỗ nào là mình nhào vô, mình ném đá để mình hả hê. Mình hả hê tại sao vậy? Vì tôi thấy được có ai đó chịu nạn rồi, tôi không có bị như vậy. Anh chị em thấy văn hóa đám đông nó có quen trong mạng xã hội đấy. Tôi biết có một nhà báo, tôi nghe được một hai anh chị bạn, họ nói có một nhà báo nổi tiếng ở nước ngoài nhưng mà người Việt Nam. Cô ấy nói Việt Nam mình có cái hội chứng, nói cái từ hơi nặng một chút, có cái hội chứng chó dành xương. Nghe ghê không? Nghe. Mà nó là một cách mỉa mai châm biếm anh chị em. Tại sao vậy? Ở đâu ai quăng ra cục xương đó, không có thịt gì hết, mấy con chó nó cứ nhào vô, nó cấu xé nhau vì cục xương đó. Mà đúng như thế, nhiều khi cuộc đời mình nó đầy cái sự bực tức, mình không có ai để trút. Cái đâu đó trên mạng phát hiện ra một người nào đó làm cái gì đó sai, phạm tội gì căng đan gì đó, mình nhào cho mình hô vô, mình lên án, mình chê trách, mình dè biểu, mình đưa ra những cái comment rất là cay độc, như người đó là cái gì với mình. Và tất cả chúng ta ai cũng sợ bị như vậy hết, hoảng sợ. Chúng ta tự nhiên bị những cái cơn giành giật và cấu xé ảo làm cho mình không bình an. Mà đâu có lạ đâu anh chị em, Chúa chúng ta đó, nguyên một đám đông đi qua đi lại chế giễu một con người trần truồng trên thập giá, dễ sợ. Chúa cho đám đông được nói tất cả những gì với Chúa. Người ta ngày xưa ta làm gì á? Tại vì người ta giết Chúa, mình nhìn vậy thấy nó nhẹ hả? Anh chị em biết Chúa chết bằng cách nào? Người ta lột trần. Có hai cái sợ lớn nhất của con người là sợ đau và sợ nhục. Trên thập giá có cả hai. Không có cái gì che thân đâu anh chị em. Đúng nghĩa là Chúa không có gì che thân đâu, mình che lại. Và đau là gì? Đóng đinh Chúa vào thập giá, nghĩa là gì? Chúa phải gồng bằng hai tay và hai chân bị đóng vào thập giá. Tại vì nếu không gồng mình thở không được, tay mình bị giang ra, cái xương mình nó cần thở, mình bị giang cao như vậy nên mình phải gồng để thở, nên tay mình nó bị cứa vào cái đinh đau hơn. Do đó khi người ta lính, người ta đánh dập ống chân của người mà chưa chết đó, là tại sao vậy? Khi mà giật dập ống chân rồi thì người đó không thể tựa cái cơ thể mình trên cái chân được nữa, nên chỉ còn cái tay thôi. Mà cái tay nó tựa như vậy thì nó làm cứng cái xương lại, không thở được, chết. Hả? Chết vì đau và vì nhục. Chúng ta nhục thôi là mình đã chạy rồi, đau mình cũng chạy, cả hai cái đó thì chàng càng sợ hơn hết, đúng không? Vậy thì tại sao Chúa chết trên thập giá như vậy? Có cần không? Tôi xác tín và tôi lặp đi lặp lại nhiều lần anh chị em, Chúa biết điều gì tốt nhất để cứu chúng ta, và không có cái gì tốt hơn là thập giá. Tại sao? Vì những ai đau và nhục vẫn có thể gặp Chúa ở thập giá. Không có cái đau và cái nhục nào bằng cái chết của thập giá. Nhưng Chúa chịu chết như vậy để ngay cả khi chúng ta bị như thế, như tên trộm, cũng thấy được Chúa ở bên cạnh mình. Chúa không bỏ rơi mình khi mình bị nhục, chứ không phải là Chúa đến với mình khi mình vinh quang. Ngay cả khi mình chịu nhục nhã nhất và đau nhất, Chúa ở bên cạnh mình. Từ đó tôi xin được kết thúc. Anh chị em thấy, đầu tiên, ngày đầu tiên Chúa nhìn người phụ nữ với ánh mắt cúi xuống, tôi không lên án chị đâu. Vậy thì trong ngày cuối cùng này, chúng ta chiêm ngắm ánh mắt của Chúa trên thập giá. Tại sao vậy? Chỉ có trên thập giá Chúa nhìn chúng ta sâu nhất, vì từ đó tất cả mọi người đều có thể được Chúa nhìn sâu trong tâm hồn họ. Cái ánh mắt đầu tiên nhìn về phía sau. Khi nào khi nói nhìn về phía sau là gì ạ? Trên thập giá Chúa nhìn về phía sau, Chúa nói cái gì? Mọi sự đã hoàn tất. Nghĩa là gì? Chúa đi đến cùng, Chúa yêu đến chết trên thập giá. Chúa không chạy trốn để cứu Chúa, chết trên thập giá. Nghĩa là Chúa đi với con người chúng ta đến cùng. Ngay cả khi mình phải chết trên thập giá, Chúa chết với mình. Anh chị em nhớ cái từ chung thủy ngày hôm qua không? Là khởi đầu và cuối cùng, chung cuộc. Thánh Giuse đi đến chung cuộc của cuộc đời mình với mẹ Maria và Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đi đến chung cuộc của cuộc đời mình với tất cả những ai chịu đau, chịu nhục. Chúa hoàn tất chuyện đó. Mọi sự đã hoàn tất. Chúa nhìn ở đâu nữa à? Cái đám đông vừa mới chửi Chúa đó, mỉa mai Chúa đó. Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Chúa đi đến cùng với chúng ta, nhưng Chúa cũng tha cho cả những người vả vào mặt Chúa. Họ có xin lỗi không? Thưa không. Những người đánh Chúa, nhổm nước miếng vào mặt Chúa, họ có xin lỗi không? Thưa không. Không. Đám đông lên án Chúa, họ có xin lỗi không? Thưa không. Xin tha cho họ. Cái ơn sủng lớn nhất mà Chúa cho chúng ta không phải là vì mình chạy tới mình xưng tội mình được tha. Chúa tha cho mình trước khi mình có thể nói tiếng xin lỗi Chúa. Anh chị em phải nhớ như vậy. Chúa chết trước, Chúa cho mình trước. Xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Chúa nhìn vào ngay cả những người chế giễu Chúa, tha thứ cho họ. Nhìn đi đâu ạ? Chúa nhìn lên trời. Là ai? Chúa Cha. Với Thánh Vịnh 22, Chúa thốt lên câu nói gì ạ? Lạy Chúa con, lạy Chúa con, sao Ngài đành bỏ rơi con? Câu nói đó nói câu nói của ai ạ? Câu nói của nhiều người trong chúng ta. Cảm thấy có lúc nào đó Chúa bỏ rơi mình, Chúa để cho mình đi một mình. Và nhiều khi mình cũng không biết nói cái tiếng đó nữa, mình chỉ có oán trách thôi. Và lúc này Chúa cùng với mình như một người bị bỏ rơi hoàn toàn trên thập giá. Chúa ơi, sao bỏ rơi con? Chúa thốt lên tiếng nói đó với chúng ta. Chúa không có nói là thầy sẽ cứu con ra khỏi chỗ đó. Không. Chúa đi với mình và cùng khóc với mình với Thiên Chúa Cha. Nhưng mà Chúa khóc không chưa đủ anh chị em. Chúa nhìn xuống, đúng không ạ? Nhìn lên phải nhìn xuống chứ. Chúa nói cái gì? Này là mẹ con. Khi mình đi một mình, mình không ai chăm sóc, mình bơ vơ, mình lạc lối, mình cảm thấy cô độc trong hành trình cuộc đời, Chúa trao cho mình mẹ của Chúa để chăm sóc mình, để an ủi, để nâng đỡ mình. Này là mẹ con. Vì thế chúng ta có mẹ Maria để đến, để níu áo, để cầu xin, để xin chở che nâng đỡ. Không phải chỉ Chúa khóc không, nhưng Chúa trao cho chúng ta món quà duy nhất của cuộc đời Chúa là người mẹ thân yêu của mình. Chưa hết anh chị em, Chúa cho chúng ta cả hy vọng. Nếu như mình phải chịu đóng đinh là cái chết của một người tội lỗi, là không ai trong cuộc đời này tha thứ cho mình, và họ đẩy mình lên thập giá bằng mọi giá. Và đó là tội của mình thật sự chứ không phải vô tội. Và mình chết trên thập giá đó bên cạnh Chúa như một người chết trên thập giá. Chúa nhìn qua bên cạnh, Chúa nói gì anh chị em? Ngày hôm nay con sẽ ở trên nước thiên đàng với ta. Dễ sợ. Chúa cho chúng ta cái gì ạ? Hy vọng. Ngay cả khi mà không ai hiểu được mình, và ngay cả khi mình lầm lạc, mình sai lầm hết lần này lần khác, và mình chịu nhiều nhục nhã, đau khổ vì tội của mình, vì yếu đuối của mình đó, người ta chê cười mình đó, Chúa không từ bỏ hy vọng với mình. Thậm chí Chúa sẵn sàng cho mình nước thiên đàng. Nhưng tất cả những thứ đó, Chúa nhìn xa ra tất cả những thứ trước mặt mình để Chúa nói một câu cuối cùng, mà tôi nghĩ đó là câu nói mà mỗi người chúng ta cũng sẽ một lần nào đó nói trong đời của mình. Khi tất cả đã hoàn tất như thế, Chúa nói gì thưa anh chị em? Phó thác. Lạy Cha, con xin phó linh hồn con trong tay Cha. Vậy nếu chúng ta nhìn thấy mình đứng trong đám đông sỉ vả Chúa, sỉ vả người thân của mình, nếu mình thấy mình đứng trong số những người lính, những người hầu vả vào mặt Chúa, mình được ơn tha thứ. Nếu mình thấy mình đứng trong hàng ngũ của người tội lỗi, nhục nhã đau đớn, mình được Chúa ban hy vọng. Nếu mình thấy mình cô độc trên đường đời, không ai đi với mình, không ai hiểu cho mình, Chúa khóc với mình, lạy Chúa, lạy Cha, sao Ngài đành bỏ con. Nhưng nếu mà mình còn bơ vơ nữa, Chúa vẫn ban cho mình, mẹ, này là mẹ con. Và Chúa trao mình cho Đức Mẹ, này là con bà. Và Chúa nói với mình, mọi sự đã hoàn tất. Tôi mời gọi anh chị em ra về với cái suy tư đó. Anh chị em chúng ta không ai thoát khỏi ánh mắt của Chúa đâu. Và tại sao vậy? Vì ánh mắt của Chúa tìm chúng ta để ban cho chúng ta tình yêu tự do lớn nhất của Chúa. Điều duy nhất chúng ta cần làm là gì? Mở lòng ra để cho ánh mắt tình yêu đó trên thập giá gặp chúng ta để tha thứ cho chúng ta. Amen.